Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Problems with Modern Monetary Theory của Robert Wenzel là một cuốn tiểu luận phản biện ngắn về lý thuyết tiền tệ hiện đại, thường gọi là MM. Sách được viết như một lời bình trực tiếp đối với The Deficit Myth của Stephanie Kelton, một trong các người phổ biến MMT nổi bật tại Mỹ. Thay vì trình bày MLT từ đầu theo lối giáo trình, Wenzel tập trung nêu những điều ông xem là các điểm yếu nền tảng trong lập luận của Kelton về thâm hụt ngân sách, lãi suất và vai trò điều tiết của nhà nước. Tác giả có nền tảng báo chí kinh tế và quan điểm chính trị, kinh tế nghiêng mạnh về thị trường tự do, nên đây không phải một khảo cứu trung lập giữa các trường phái. Nó là một bản phản biện có lập trường rõ ràng. Với hình thức booklet, cuốn sách hướng tới người đã biết sơ lược về MET hoặc đã đọc The Deficit Myth và muốn tiếp cận một tiếng nói phản đối. Giá trị chính của sách nằm ở việc đặt các giả định chính sách của MMT dưới sự chất vấn trực diện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phản biện MET thông qua cách đọc đối chiếu với The Deficit Myth. Điểm tổ chức trung tâm của cuốn sách là Wenzel không tách MMT thành một hệ thống lý thuyết độc lập để khảo sát toàn diện, mà dùng The Deficit Myth làm đối tượng đối chiếu. Cách làm này có ưu điểm là cụ thể hóa tranh luận. Thay vì chỉ nói chung rằng MLT sai, ông hướng sự chú ý vào các mệnh đề mà Kelton dùng để diễn giải năng lực chi tiêu của một chính phủ phát hành đồng tiền riêng. Từ đó, Wenzel đặt câu hỏi liệu việc nhấn mạnh rằng chính phủ không giống một hộ gia đình có làm giảm nhẹ quá mức những ràng buộc kinh tế thực tế hay không. Trọng tâm phản biện của ông là khoảng cách giữa khả năng kỹ thuật tạo tiền hoặc chi tiêu của nhà nước với hậu quả kinh tế khi nguồn lực, hàng hóa và lao động không thể tăng vô hạn. Cấu trúc này khiến sách phù hợp nhất khi được đọc song song hoặc đọc sau tác phẩm của Kelton. Người đọc nên lưu ý rằng đây là một lời bình luận có tính tranh luận, không phải bản tóm lược công bằng mọi nội dung của MMT. Chính giới hạn đó cũng tạo nên đặc điểm riêng của sách. Nó buộc người đọc kiểm tra câu chữ, giả định và hệ quả của từng đề xuất chính sách, thay vì chỉ chấp nhận nhãn dán ủng hộ hay phản đối MMT. Thứ hai, tranh chấp về thâm hụt ngân sách và giới hạn của năng lực chi tiêu công. Một chủ đề then chốt là phản đối cách MMT làm thay đổi trực giác thông thường về thâm hụt ngân sách. Các nhà MMT thường lập luận rằng, với quốc gia phát hành tiền pháp định của chính mình, rủi ro không đơn giản là hết tiền theo nghĩa một hộ gia đình hay doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Wenzel không xem nhận định đó là cơ sở để kết luận rằng thâm hụt có thể được mở rộng một cách an toàn. Lập trường của ông nhấn mạnh các giới hạn kinh tế xuất hiện trước khi vấn đề mang hình thức thiếu tiền trên sổ sách, đặc biệt là sức ép lên giá cả, sự phân bổ sai nguồn lực và ảnh hưởng của chi tiêu công đối với hoạt động thị trường. Đây là khác biệt quan trọng giữa một lập luận về khả năng vận hành của hệ thống tiền tệ và một lập luận về tính khôn ngoan của chính sách. Một chính phủ có thể có công cụ để thanh toán bằng đồng tiền mình phát hành, nhưng điều đó không tự trả lời câu hỏi nên chi bao nhiêu, chi vào đâu, và nền kinh tế phải từ bỏ những lựa chọn nào. Wenzel đặt phản biện trên trực giác thị trường tự do rằng nguồn lực khan hiếm vẫn là ràng buộc, quyết định. Vì vậy, cuốn sách khuyến khích người đọc phân biệt rõ giữa khả năng tài trợ danh nghĩa và chi phí thực tế của chính sách tài khóa. Thứ ba, lãi suất ngắn hạn, can thiệp của ngân hàng trung ương và bất đồng về cơ chế thị trường. Wenzel đặc biệt phản đối một lập luận trong The Deficit Myth về quan hệ giữa thâm hụt tài khóa, dự trữ trong hệ thống ngân hàng và lãi suất ngắn hạn. Theo cách diễn giải thường thấy trong MMT, nếu không có các biện pháp can thiệp nhất định, chi tiêu thâm hụt có thể làm tăng dự trữ ngân hàng và gây áp lực khiến lãi suất ngắn hạn giảm về gần không. Từ góc nhìn đó, hoạt động của ngân hàng trung ương như trả lãi trên dự trữ hoặc giao dịch chứng khoán có vai trò duy trì mục tiêu lãi suất. Wenzel xem tiền đề này là không hợp lý và dùng nó như bằng chứng cho điều ông coi là sai lầm nền tảng của MMT. Bất đồng ở đây không chỉ là một chi tiết kỹ thuật về nghiệp vụ tiền tệ. Nó liên quan đến câu hỏi lớn hơn, liệu giá vốn, lãi suất và tín dụng hình thành chủ yếu từ lựa chọn trên thị trường hay có thể được định hướng đáng kể bằng cơ chế chính sách của nhà nước. Cuốn sách đứng dứt khoát về phía cách hiểu thứ nhất. Đối với người đọc, phần này hữu ích vì cho thấy tranh luận MMT không chỉ xoay quanh khẩu hiệu thâm hụt tốt hay xấu. Nó còn phụ thuộc vào cách mỗi bên mô tả bảng cân đối ngân hàng, hành vi nhà đầu tư và vai trò của ngân hàng trung ương trong hệ thống tài chính. Thứ tư, vai trò của thị trường là nền tảng chuẩn tắc trong phản biện của Robert Wenzel. Không thể tách các phản đối kỹ thuật của Wenzel khỏi quan điểm rộng hơn của ông về vai trò của nhà nước. sách nhìn các đề xuất gắn với MET bằng sự hoài nghi đối với việc mở rộng quyền lực tài khóa và tiền tệ của chính phủ. Trong khung lập luận này, giá cả, lãi suất và phân bổ vốn không chỉ là những biến số có thể quản lý để đạt mục tiêu chính trị. Chúng còn là tín hiệu được tạo thành từ thông tin phân tán, nhu cầu tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư và mức độ rủi ro. Khi nhà nước can thiệp mạnh, theo Wenzel, các tín hiệu đó có thể bị bóp méo, dẫn đến quyết định chi tiêu không phản ánh đúng sự khan hiếm và ưu tiên thực tế. Đây là chiều cạnh chuẩn tắc của sách. Nó bảo vệ điều phối thị trường, chứ không chỉ phản bác một mô hình kế toán vĩ mô. Vì thế, độc giả không nên đọc tác phẩm như một phân tích thuần kỹ thuật, tách rời hệ tư tưởng. Những người đồng tình với kinh tế học thị trường tự do có thể thấy lập luận nhất quán và dễ nhận ra các lo ngại quen thuộc về lạm phát, kiểm soát giá vốn và quy mô nhà nước. Ngược lại, người theo Keynes hoặc MMT có thể cho rằng sách đã đánh giá thấp năng lực điều hành chính sách công. Tuy nhiên, sự minh bạch trong lập trường giúp cuộc tranh luận hiện rõ điểm bất đồng thực chất. Cuối cùng, giá trị và giới hạn của một cuốn booklet phản biện có lập trường mạnh. Về hình thức, đây là một cuốn sách ngắn và đặc điểm đó quyết định cả ưu điểm lẫn hạn chế của nó. Ưu điểm là Wenzel đi thẳng vào phản đối chính, không dựng một khuôn khổ lịch sử dài về MMT hay trình bày dày đặc các mô hình học thuật. Người đọc muốn nhanh chóng biết một nhà phê bình thị trường tự do phản ứng thế nào trước The Deficit Myth sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng. Sách cũng có thể đóng vai trò như điểm khởi đầu cho việc đọc đối chiếu, nhất là khi người đọc muốn tránh tiếp nhận MMT chỉ từ các tác giả ủng hộ nó. Tuy nhiên, độ ngắn khiến nó khó đáp ứng kỳ vọng về một đánh giá đầy đủ toàn bộ truyền thống MMT vốn liên quan đến tiền tệ nội sinh, thuế, thất nghiệp, năng lực sản xuất và thể chế ngân hàng trung ương. Các phản hồi của độc giả cũng trái chiều, có người đánh giá sách sắc bén và dễ đọc, trong khi người khác thấy lập luận rời rạc hoặc quá dựa vào khẳng định về tính ưu việt của thị trường. Hai phản ứng này không nhất thiết mâu thuẫn. Chúng cho thấy giá trị của sách tùy thuộc vào mục đích đọc. Nó hiệu quả hơn như một bài phản biện ngắn, có tính khiêu khích trí tuệ, hơn là một công trình cân bằng dùng để thay thế việc nghiên cứu trực tiếp MMT và tác phẩm của Kelton. Kết luận, Problem with Modern Monetary Theory phù hợp nhất với ba nhóm độc giả. Thứ nhất là người đã đọc hoặc đang dự định đọc The Deficit Myth và muốn có một đối trọng rõ rệt từ phía thị trường tự do. Thứ hai là người quan tâm đến tranh luận về thâm hụt, lạm phát, lãi suất và quyền lực tài khóa nhưng không cần một giáo trình dài hay quá nhiều thuật ngữ chuyên môn. Thứ ba là người muốn nhận diện phần chuẩn tắc thường ẩn phía sau tranh luận tiền tệ, tức là bất đồng về mức độ tin cậy có thể đặt vào nhà nước so với cơ chế thị trường. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc cung cấp một bản đồ hoàn chỉnh về MMT. Nó nằm ở việc rèn một thói quen kiểm tra khi nghe rằng chính phủ phát hành tiền nên không bị ràng buộc như hộ gia đình. Cần hỏi tiếp ràng buộc thực là gì? Ai chịu chi phí khi nguồn lực khan hiếm? Và chính sách làm thay đổi tín hiệu thị trường ra sao? So với nhiều sách phản biện kinh tế học có dung lượng lớn, tác phẩm này nổi bật bởi tính trực diện và mối liên hệ cụ thể với cuốn sách phổ biến của Stephanie Kelton. Nhưng chính sự ngắn gọn và lập trường mạnh cũng đòi hỏi độc giả đọc có đối chiếu. Để đánh giá công bằng, nên xem nó như một tiếng nói phản biện sắc nét trong cuộc tranh luận, rồi quay lại đọc lập luận gốc của Kelton và các tài liệu giải thích MMT từ nhiều phía. Cách đọc đó đem lại giá trị trí tuệ lớn nhất. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Wenzel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!